đi ăn. Anh ấy bảo không, tôi phải đến ngày mốt tôi mới đi ăn, người tôi hái sẵn đây rồi. Anh này bảo hay, anh này ra hái luôn 4 ngày. Nó cứ vậy nó tăng lên. Cứ đến với anh sau thì về sau này phải làm cái kho để cất chứa. Mà cũng chính vì thế đó mà những cái nghiệp, những cái nghiệp của tôi, cái nghiệp cất chứa, cái nghiệp trần riêng, rồi cái nghiệp so đo, cái anh kia nhiều mình ít, những cái đó bắt đầu nó phát sinh. Và khi những cái nghiệp nó phát sinh rồi ấy, thì cả cái mặt đất này nó cũng biến chuyển. Lúa như vậy nó không mọc, ăn rồi nó không mọc lên nữa. Hồi xưa ăn bao nhiêu mọc bao nhiêu, ăn nó mọc lên nữa, mà giờ nó mọc ra thì nó mọc theo cái lớp vỏ, lớp chấu nữa. Vì tâm con người càng cứng, càng ích kỷ, càng này nọ thì những cái đó nó cũng ích kỷ. Con người càng giữ thân mình ấy, thì những cái đồ dùng của mình nó cũng giữ thân của nó. Cái hạt gạo nó cũng giữ thân đó. Nó cũng cho đụng chạm nó dễ dàng được. Thành ra vì vậy là phải bóc nó ra, phải xấy, phải phanh nó đi, phải ràng nó đi, phải lấy được, phải nấu. Nó mới bắt đầu ra mình phải làm đủ thứ hết. Chứ hồi đầu tiên mình cũng nghĩ gì cái nó ra đấy đấy. Mình cũng có năng lực như vậy, nhưng mà theo cái sự tiến hóa mà nó bắt đầu từ một anh người. Mà mấy anh người thì bắt đầu nghĩ cách. Thành ra cái trí khôn ngày nay của mình là do lười mà ra. Anh lười đi bộ, anh nghĩ làm sao mà ngồi trên cái gì mà nó cứ lăn đi. Anh ấy chế ra cái xe. Mà mỗi khi anh lười á, cái anh lười á thì anh nghĩ là để cho anh khỏi phải mệt. Nhưng mà để mà sáng chế được đúng như ý anh á, thì anh còn mệt hơn là anh đi bộ nữa. Nhưng mà chính vì vậy á, mà từ từ nó mới ra cái văn minh khoa học ngày nay. Thì nếu theo kinh Phật chắc là từ xuất phát từ cái tâm lười của con người. Lười thì đang nghĩ cái gì cho nó lợi, nghĩ ngay giờ ngồi coi tê lê vậy, phải đi lại bấm thay đài, lười quá, ngồi cầm cái gì bấm. Thành ra như vậy phải chế, chế là phải nghĩ, phải chế. Đó, thành ra cũng chính vì thế. Mà có thể nói là những cái cõi trời á, thì họ theo tâm ý họ mà hiện ra, họ sống như thế. Thì cõi cực lạc, cái Tây Phương cực lạc thế giới á, cái năng lực, nghiệp lực, cái nghiệp thiện của cõi cực lạc thế giới cũng như vậy. Đồ ăn, đồ uống trên đó là do ý, tâm ý của mình mà ra. Tự nhiên đi trên cõi trời thứ sáu, nếu bây giờ muốn ăn thời bát bằng thất bảo tự nhiên hiện ở trước, hoặc bằng vàng, bạc, lưu ly, hoặc xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, đây là những cái thứ mà tốt đẹp á. Hoặc minh nguyệt, chân châu, những thứ ngọc đó. Những thứ bát như thế tùy ý mình hiện đến. Trăm mùi uống ăn ngon tự nhiên đầy đủ cả. Tuy có thức ăn, đó mà kỳ thật không ăn. Nhưng nhớ điều vậy nhé. Tại vì người cõi đó, cực lạc thế giới khó diễn tả lắm cõi Phật. Bởi vì có cảnh giới, có đất, nhưng mà nó không thuộc cõi trời. Có chúng sinh, có hình tướng, nhưng mà không phải thuộc cõi sắc. Thành ra rất là khó diễn tả. Thành ra có đồ ăn mà kỳ thực không ăn, chỉ thấy sắc người mùi, trong ý cho là ăn tự nhiên đã no đủ. Thế là mình nghĩ ăn thì mình no rồi. Còn đây mà càng nghĩ ăn mà càng đói, cõi mình á. Thường nghĩ quên nó đi, chứ nghĩ nó là đói lắm. Thân tâm thường nhu nhuyễn, không ham mến mùi gì. Xong việc rồi biến đi, tới giờ lại hiện đến. Tức là mình nghĩ xong rồi thì bát này nọ gì nó biến đi hết. Khi nào mình muốn hưởng đồ ăn thì nó biến hiện đến. Thành ra đó là cái cho mình thấy cõi nước trên đó nó như thế. Thì nghe nó hơi thần thoại, nhưng quý vị mà tin thì rất tốt. Còn mình nói thì nhiều khi mình thấy cái cõi quả địa cầu của mình mà cái xứ nó văn minh á, thì là nó cũng đã nhiều cái nó tiện nghi hơn những cái xứ nghèo khổ rồi. Mỗi bây giờ mình biết Pháp, mình so Việt Nam, mình thấy Pháp đó là tiện nghi. Nếu bây giờ mình lấy Pháp so Mỹ thì Mỹ nó còn tiện nghi hơn nhiều nữa. À, những người bên Mỹ qua đây là thiếu tiện nghi. Thì phải nói là mà tiện nghi nó là cái gì? Nó là cái mau lẹ. Ví dụ giờ ăn xong cái gì mình cho vô cái máy, mình không cần rửa, cho vô máy rửa ào cho mình đi nữa là cũng xong rồi. Mai mốt là có cái máy ăn dùng mình nữa. Kiểu như sạc lô hả? đó thì cái gì nó mau lẹ, cái gì nó sạch sẽ, nó gọn gẽ. Thì đó là cái vấn đề mà cho mình thấy cái phước, mà cái công đức, cái phước, mà cái phước cái gì nó phải đi kèm theo cái đầu óc hết đó, cái sự sáng suốt của đầu óc đó, mà nó khác đi. Bên này nó sạch sẽ, nó cũng nhờ cái đó. Thành ra những cái này nó đi với nhau này, thanh tịnh, cái sạch sẽ, công đức, trí huệ, giải thoát, an lạc, cái đó luôn luôn nó đi với nhau. Thành ra mà cứ ngược lại ấy, thì nó dơ dáy, nó bẩn thỉu, nó đủ thứ hết. Thành ra vì vậy trên cõi trời đã được như vậy, huống gì là cõi cực lạc thế giới. Cái bài kệ thứ 32 là cũng trang 114, phải là trang 114. Các người vãng sinh đều chọn đủ sắc thân thanh tịnh, không gì tầy, tức là so sánh á. Thần thông công đức nào công điện, phục sức xinh đẹp như sáu thiên. Đồ dùng bát báu tự nhiên đến, trăm vị ngon thơm chợt có đầy. Thấy sắc thường hương ăn là ý, bỗng nhiên no đủ được khoái khoan. Là đoạn kinh mà mình vừa coi xong á. Vị có thanh tịnh không tham đắm, dùng xong thời biến cần lại hiện. Lạc an khoan khoái kế niết bàn, tức là chỉ thua có niết bàn thôi. Nên con dốc lòng đầu mặt lễ. Đầu mặt lễ có nghĩa là mình đưa cái đầu mình, mặt của mình sát xuống đất để mình lễ lại đó. Đầu mặt lễ, đầu diện lễ. Dốc lòng là một lòng nhất tâm. Thì khi tán thán lễ bái xong rồi là hồi hướng, nguyện, phát nguyện hồi hướng là nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Đây là mỗi khi như vậy mình tu cái bài kệ này á, là mỗi khi đọc như vậy là để mình tin. Bởi vì trong đạo Phật á, như đại sư nói, nó có ba con đường được trí huệ, con đường tinh tấn và con đường tin. Nhưng mà chúng ta không phải là mình thiếu trí huệ, nhưng mà mình không có nhân duyên để phát triển trí huệ. Mình là người tại gia, mình còn bao nhiêu công việc bề bộn, thành ra mình phát triển lòng tin. Và phát triển lòng tin á, bằng cái sự suy nghĩ chín chắn của mình, đó là một. Cái lòng tin nó được tăng trưởng hay không, và nó được thâm sâu hay không nữa, là cái mình gần gũi bằng cách lễ bái, gần gũi bằng cách tán thán. Mình cứ ca ngợi, tự nhiên cái lòng tin nó phát sinh. Mình cứ lễ bái, tự nhiên cái lòng tin nó phát sinh. Chứ bây giờ nếu mình gặp một người Phật tử, mà người Phật tử nó nói rằng bây giờ có ai mà kê súng vào đầu bắn tôi chết tôi. Người Phật tử nó nói rằng bây giờ có ai mà kê súng vào đầu bắn tôi chết, tôi cũng tin là vào cõi Phật A Di Đà. Mình bảo cái người này lòng tin thiệt là mạnh, thật là vững chắc. Nhưng mình có thể lần về kiếp trước của người đó, là do đâu người đó có cái lòng tin như vậy? Có phải là do người đó đã từng hiểu mà tin không? Chưa chắc. Có thể do kiếp trước người đó chỉ có lễ bái và tán thán thôi, mà kiếp này nó được cái kết quả như vậy, chứ không phải là do người đó hiểu. Thành ra vì vậy cho nên cái vấn đề mình khi mà mình tán thán, mình lễ bái ở đây là mình phát triển cái lòng tin cực lạc thế giới. Khi mình phát hiện hồi hướng cho tất cả chúng sinh này là mình phát triển bồ đề tâm. Cái tâm bồ đề đó với cực lạc thế giới nó là một với nhau. Cái thế giới đó là cái thế kết quả của tâm bồ đề, tức là tâm độ tất cả chúng sinh, tâm nghĩ tưởng đến tất cả chúng sinh, phú độ tất cả chúng sinh. Thành ra vì vậy mà mình tu đây là mình gieo cái chủng tử của cảm nhân kết quả. Bài kệ thứ 33 là trang 218 và trang 223. Mười phương cõi Phật chúng Bồ Tát cùng các tỳ kheo sinh an lạc, vô lượng vô số không thể tính, đã sinh, đang sinh, sẽ sinh cũng như vậy, đều từng cúng dường vô lượng Phật trăm ngàn kiên cố pháp giữ gìn. Tức là giữ gìn các cái pháp của cách kiên cố đó, trăm ngàn pháp. Các đại sĩ, tức là những cái bậc mà có cái tâm niệm to lớn, nó kêu là đại sĩ, đó đều vãng sinh, nhưng con đảnh lễ A Di Đà. Tức là bây giờ mình sinh là không phải có riêng có mình sinh đâu, mà những chúng sinh mà sinh về thế giới nó rất nhiều. Thí dụ như trang kinh 218 ngày Di Lặc Bồ Tát hỏi Đức Phật: lạy Đức Thế Tôn, ở cõi thế giới này có bất khởi bao nhiêu vị Bồ Tát bất thối sinh về nước Phật kia? Phật bảo ngài Di Lặc: ở cõi thế giới này có 67 ức vị bất thối Bồ Tát sinh về cõi nước kia. Tức là từ cõi mình á mà sinh về cõi kia là có 67 ức Bồ Tát bất thối. Mỗi một vị Bồ Tát đã từng đi cúng dường vô số các đức Phật sau như Di Lặc vậy. Tức là sau này cúng Phật, sau này như là Phật Di Lặc. Còn những tiểu hạnh Bồ Tát và các người tu tập được ít chút công đức thì sinh về cõi đó chẳng có thể kể xiết, thảy đều sẽ vãng sinh. Tiểu Bồ Tát này như mình, đó là tu thiện chút rồi tin Phật chút chút vậy đó, và bằng lòng vãng sinh. Thì ở đây tiếp theo những trang sau là Đức Phật kê tên và nói về các cõi mà sinh, có những Bồ Tát sẽ vãng sinh và sẽ sinh về cõi Phật A Di Đà. Đến trang 223 đó thì Phật bảo ngài Di Lặc này: chẳng những các Bồ Tát trong 14 cõi Phật sẽ được vãng sinh vậy, mà vô lượng cõi Phật trong 10 phương thế giới có rất nhiều vô số các vị vãng sinh kia cũng lại như vậy, tức là cũng sẽ vãng sinh về như thế. Nếu ta nói danh hiệu của 10 phương chư Phật, các Bồ Tát tỳ khưu được sinh về nước kia luôn cả ngày lẫn đêm cho đến trọn một kiếp còn chưa thể nói hết được. Nay ta chỉ vì ông mà nói lược sơ qua thôi. Tức là sinh về cõi đó rất nhiều, nhưng phải là riêng có mình. Và tất cả 10 phương thế giới, các cõi Phật, đây cho mình thấy là đối với đạo Phật, cái thế giới này nó nhiều không thể nói hết được, nó vô lượng, vô biên, vô tận. Thế cho nên không phải mình chết đi là mất hết đâu. Đừng có lấy mình là cái rốn của vũ trụ, cứ mình bị gì là cho cả thế giới bị như vậy. Mình bị tiêu diệt là cho cả thế giới tiêu diệt. Cũng từ đó mình đừng có lấy cái thế giới mình là cái rốn của vũ trụ, mà cái thế giới này bị tiêu diệt là toàn thể vũ trụ này bị tiêu diệt. Đừng nghĩ như vậy. Đến bài kệ thứ 34: nếu ngay đức hiệu A Di Đà vui mừng ca tán quy tâm, dù một niệm thôi lợi ích lớn, nhờ đó đầy đủ công đức báu. Thì cái bài kệ thứ 33 này là cũng coi như là mình tùy hỷ theo công đức của những vị vãng sinh ở các thế giới khác nữa. Bài kệ thứ 34 này là bây giờ nói vấn đề là danh hiệu Phật, mà mình phải hết sức tôn trọng và phát tâm tin vui mừng. Trong trang kinh 224, Phật bảo ngài Di Lặc này: có người nào được nghe danh hiệu Đức Phật kia cho đến chỉ một niệm mà vui mừng nhún nhảy? Nhún nhảy đây là cái chữ từ tiếng Hán ra, tức là ngồi đứng nguyên đó, mừng quá đó, hớn hở vui mừng. Tiếng nhún nhảy đây không phải là nhảy theo kiểu disco đâu. Nên biết rằng người ấy sẽ được lợi ích rất lớn, đủ vô lượng công đức. Ở bài kệ nói tiếp là nhờ dù lửa ngập tràn đại thiên giới, cũng phải thẳng qua nghe Phật danh. Nghe A-di-đà không còn thối, nên con dốc lòng dập đầu lễ. Tức là bây giờ nói là lửa nó có ngập tràn cái vũ trụ của mình ấy, đại thiên giới, cũng phải thẳng qua, tức là đi thẳng qua cái đám lửa đó để nghe được cái danh hiệu của Phật. Nghe cái danh hiệu A-di-đà như thế là không còn thối chuyển nữa. Do được nghe danh hiệu Phật không có bị thối chuyển, tức là không bị phiền não và không bị rớt vào những cảnh phiền não nữa. Nhưng con dốc lòng dập đầu lễ. Đây là nghĩa là cũng như là phát nguyện tín tâm vững chắc. Trong kinh nói: thế nên cho nên ví có đám lửa lớn cháy lan tràn khắp cả 3000 cõi đại thiên, mà mình có tâm tin mừng á, vui muốn mong cầu qua chỗ đó để nghe kinh pháp này, rồi thọ trì đọc tụng đúng như thuyết tu hành, Thì đây trong bài kệ nói thẳng thôi là sẽ được cái bất khối chuyển đó. Mà trong bài kệ là nói mình nghe được Phật danh thôi là được rồi. Thì ra như vậy là đối với cái danh hiệu của Phật đó, không phải chuyện giỡn, mà cho dù